trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Kính chào quý thính giả đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Cáo già của tác giả Trịnh Tuyên qua giọng đọc của Chí Thiện. Mới cưới nhau được nửa năm, chăn gối chưa thỏa, hương lửa đang nồng. Lão Phùng, hạt trưởng kiểm lâm mới về hưu, bỗng lăn ra chết. Thiên hạ không ai biết lão bị bệnh gì, chỉ nghe những người đến khâm liệm nói là lúc khâm liệm thi thể lão xám ngoét, cứng ngắc như người tụt xuống hố băng. Chắc là lão bị đột quỵ, chết từ lâu mà không ai biết. Mụ Thắm, chủ khách sạn Hương Giang, vợ lão cũng bảo thế. Mụ Thắm tuổi Tý ngoài 50 nhưng vẫn còn khá hấp dẫn. Thời con gái, mụ nổi tiếng xinh đẹp, nhiều anh cán bộ mất nghiệp cũng chỉ vì trót sa vào vòng tay ma quái của mụ. Người ta kể lại có một lần, mụ nhặt được cái thẻ đảng của một ông chủ tịch huyện cùng bọn đàn em ăn chơi tại nhà hàng của mụ. Không biết mụ dọa nạt thế nào mà ông kia phải cắt cho mụ mảnh đất khá rộng ở mặt đường gần chợ, mụ mới trả. Cả một khu nhà nghỉ đồ sộ bên cạnh ngã ba đường quốc lộ là dinh cơ của mụ. Nhưng mụ lại tuyệt đường con cái. Có lẽ thời con gái chơi bời quá đà, trứng của mụ rụng quá nhiều. Bây giờ không còn trứng để mà rụng nữa, nên mụ đành yên phận một mình dưới đống của cải do khôn khéo vét dừ của bao kẻ đàn ông có chức có quyền, lắm tiền mà dạy gái. Lão Phùng, hạt trưởng hạt kiểm lâm đặc trách bảo vệ rừng quốc gia mới nghỉ hưu. Tiếng tăm về sự giàu có của lão Phùng trong tỉnh, trong huyện ai chẳng biết. Cán bộ lãnh đạo kiểm lâm quản lý rừng quốc gia bây giờ không giàu mới là lạ. Lão có mấy tòa nhà, nội thất bên trong làm toàn gỗ quý. Ai cũng biết không làm hạt trưởng kiểm lâm, làm sao lão có được khối tài sản đồ sộ đó. Từ ngày nhà nước lập ra các rừng quốc gia để bảo tồn rừng nguyên sinh và động vật quý hiếm, thì mặt trái không ai muốn của nó lại tạo ra cơ hội làm ăn cho đám kiểm lâm ma quỷ và lâm tặc. Bởi vì gỗ quý phải đầu tư lực lượng bảo vệ, gỗ quý tuổi thọ càng cao thì giá trị gỗ càng tốt. Lâm tặc muốn vào rừng khai thác phải đút cho kiểm lâm. Lâm tặc cứ việc liên kết với kiểm lâm để khai thác dần, chẳng sợ đứa nào tranh cướp. Giả dụ nếu không có lâm tặc, kiểm lâm làm giàu bằng cách nào? Thành ra cái cặp phạm trù kiểm lâm, lâm tặc tưởng như đối kháng nhưng lại nương tựa vào nhau cùng tồn tại. Mâu thuẫn trong một thể thống nhất rất biện chứng. Bao nhiêu vụ phá rừng, bao nhiêu khu rừng bạc ngàn gỗ quý đã bị lâm tặc cướp đi. Đài báo nói mãi cũng nhàm. Người nói, thằng làm cứ làm, xưa nay vẫn thế. Sau khi ly dị vợ, lão Phùng đến với mụ Thắm, người yêu một thời. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Dũng cáo già trong nghiệp làm ăn, biết lão Phùng còn nhiều của cải, mụ bàn với lão chung vốn mua mấy hecta đất dưới chân dốc eo trăng, thuê máy ủi san bằng cả khoảnh đồi dốc, xây một biệt thự sang trọng, tách biệt chúng đô hội phồn hoa, yên tĩnh cùng nhau an hưởng hạnh phúc đến cuối đời. Ngôi biệt thự 3 tầng lầu kiến trúc theo thời Phục Hưng, cửa cuốn dòm cung tròn, lặng lẽ uy nghi đậm nét cổ. Mỗi chiều lão cùng mụ Thắm đứng trên ban công nhìn lên dốc núi, nghe tiếng chim ríu rít về tổ, tiếng tắc kè đều đều đếm nhịp thời gian, cho đến khi màn đêm buông xuống, lắng nghe tiếng chân chạm vào lá khô sột soạt của những con thú hoang đi kiếm ăn đêm, xong rồi họ mới khoác vai nhau vào phòng ăn thưởng thức những món ngon vật lạ. Từ ngày mụ Thắm và lão Phùng sang ngôi biệt thự ở chân dốc eo trăng, tự nhiên có một hiện tượng rất lạ. Cứ độ dăm 7 ngày lại có đàn cáo núi lao từ trên đồi xuống tường sân nhà mụ, còn chết còn bị thương. Lão Phùng đoán chắc là chúng đánh hơi thấy đôi gà trong sân mới lao thục mạng từ trên núi xuống. Tham thực, cực thân. Đúng là lão vừa mang tới khu biệt thự mấy đôi gà lôi và một đôi chim trĩ quý. Những con cáo háo ăn và ngu ngốc, không ngờ phía chân dốc đã bị máy ủi thành bờ thẳng đứng nên cắm cổ dội lao tìm, da đầu vào bức tường đá. Dũng là người được đào tạo chuyên sâu để bảo vệ gỗ rừng và các loài động vật hoang dã quý hiếm. Sáng nào thấy cáo chết, lão Phùng thường xem xét rất kỹ lưỡng và khẳng định đây là loại cáo đuôi chồn rất hiếm gặp. Thường trong mỗi gia đình nhà cáo có 3 thế hệ, cáo ông bà, cáo bố mẹ và cáo con. Lão nhận ra các con cáo chết còn đang trẻ. Vậy thì trên núi vẫn còn một con cáo cụ mà dân gian gọi là cáo già. Con cáo già này chưa chết thì hãy coi chừng. Nó không dại dột như bọn cáo non nớt. Khéo, có ngày đôi chim trị quý của lão không thoát khỏi mõm nó. Bởi thế lão Phùng hết sức đề phòng. Trước khi đi ngủ, lão đóng chốt trong ngoài cẩn thận. Một đàn cáo non không nguy hiểm bằng một con cáo già. Lão lẩm bẩm. Cùng là loại cáo già, lão nhận định không sai. Nhưng rồi một hôm lão đến chơi nhà bạn, vui quá chén nên về muộn. Cửa chuồng quên không chốt, bị con cáo già dùng mõm kéo lên. Một con gà lôi quý bị nó mang đi. Nơi cửa chuồng vẫn còn rớt lại mấy giọt máu gà đỏ như máu người. Con gà lôi mái sợ hãi rút tận vào một góc. Lão không tiếc con gà lôi trống, nhưng lão cho rằng đó là một điềm gỡ. Lão thả phóng sinh con lôi mái lên đồi. Lão bảo, lão không muốn con cáo già lại mò xuống nhà lão một lần nữa. Cuộc sống của vợ chồng lão Phùng tưởng cứ êm đềm hạnh phúc mãi như thế, cho đến một hôm, mụ thắm nhận được cuộc điện thoại khiến mụ tái mặt. Đó là người tình cũ của mụ thắm. Hắn giống là tay anh chị khét tiếng trong giới giang hồ, đã từng chỉ huy lâm tặc nhiều lần khai thác gỗ quý trong rừng quốc gia. Một lần đoàn xe chở gỗ khai thác trong rừng cấm của hắn đã qua chốt chặn của lão Phùng. Tưởng yên, không ngờ chưa qua địa phận của lão, một chiến sĩ kiểm lâm trẻ đã chống lại lệnh lão Phùng, kiên quyết chặn lại. Không còn đường thoát, hắn nổ súng hạ gục người cán bộ kiểm lâm dũng cảm đó. Hắn bị án tù 20 năm. Mới thi hành án được 8 năm, hắn vừa trốn trại, đang cần sự giúp đỡ của mụ thắm để di chuyển đến một địa phương khác. Người mà trước kia bao nhiêu của cải, hắn đã tinh cẩn nhờ cất giữ hộ. Nửa đêm hôm ấy, lão Phùng chợt nghe tiếng động lạ. Linh tính mách lão có vấn đề hệ trọng. Nhìn bên cạnh không thấy mụ thắm đâu. Lão lò mò xuống tầng trệt. Trong phòng khách, ánh sáng lờ mờ và tiếng người thì thầm. Lão mở toang cửa bật đèn. Mụ thắm và lão đang tựa vào lòng một gã đàn ông. Hai đứa trố mắt nhìn lão ngạc nhiên như nhìn con vật lạ. Dù đã gần 10 năm trôi qua, lão Phùng vẫn nhận ra các mặt chuột tai dơi của thằng Dòm, gã anh chị khét tiếng trong thế giới lâm tặc. Lão đã nhận tiền và làm ngơ cho hắn khai thác gỗ quý trong rừng quốc gia bao nhiêu lần, lão cũng không nhớ hết. Thằng Dòm, thằng lâm tặc, dám trốn trại hả? Thằng Dòm vẫn không rời tay khỏi mụ thắm. Hắn nhổ một bãi nước bọt to tướng trước mặt lão để tỏ vẻ khinh bỉ. Chào hạt trưởng kiểm lâm Nguyễn Khắc Phùng. Sau tiếng chào chế nhạo đó, đôi mắt hắn bỗng đỏ ngầu lên. Hắn nghiến răng kèn kẹt, ném vào mặt lão Phùng những lời cay độc. Thằng Phùng, mày dám mở miệng ra gọi tao là lâm tặc à? Mày phải gọi tao là ân nhân mới đúng. Không có tao thì ai mang của cải từ rừng về cho mày? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người vợ tao. Lão Phùng nói như ra lệnh. Dòm nhếch mép cười khinh bỉ. Mày nhầm to rồi hạt trưởng ạ. Người đàn bà này là của tao từ trước khi mày nhận chức hạt trưởng kiểm lâm cơ. Mày có nhớ cái đêm đầu tiên tao dẫn mày đến nhà hàng Tân Hương không? Tao bảo tao nhường vợ tao cho mày. Đổi lại, mày để tao khai thác 100 khối gỗ quý. Tao cần gỗ chứ không hám gái giống cái loại đàn ông như mày. Bây giờ mày để về giường, còn quyền chức gì mà lên giọng? Mày tưởng mày là ai? Mày còn tệ hại hơn một thằng lâm tặc. Con chó ăn cơm chủ nó còn biết giữ nhà, còn mày? Nỗi bất hạnh của rừng già là do nhà nước đã tin tưởng và cho loại người như mày quản lý. Chính vì bản chất tham lam của những thằng kiểm lâm đốn mặt như mày mà tao phạm tội. Nếu mày kiên quyết đến cùng, lâm tặc làm gì còn đất sống? Đằng này mày lại móc ngoặt với tao. Cũng vì mày mà tao phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Thà nuôi một đàn chó bẹt rê để chúng bảo vệ rừng còn hơn nuôi một thằng ngọm khoác áo kiểm lâm ăn hại như mày. Thằng Dòm nói xong đứng dậy đi đi lại lại, tay sờ vào lan can cầu thang, rồi chỉ vào các cánh cửa phòng nặng trịch, đồ sộ làm bằng gỗ quý. Đây là xương cốt của rừng già, nơi lưu giữ nguồn cội hồn thiêng sông núi, là người được giao trọng trách bảo vệ rừng, mày có đau lòng khi nhìn thấy cả một cánh rừng gỗ quý bị đốn ngã không? Tao có thể bị xử 100 năm cũng chưa hết tội. Tao là thằng phá rừng, nhưng tao thật sự kính trọng những chiến sĩ kiểm lâm dũng cảm như anh Bùi Văn Mao. Nếu kiểm lâm chúng mày ai cũng như Bùi Văn Mao, thì làm gì có chuyện rừng già bị chặt phá? Không phải tao bắn anh ấy, chính là mày đấy. Cái án chung thân còn nhẹ đối với tao. Tao phải trốn trại vì những thằng khốn như mày đang nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. Tao muốn một sự công bằng. Nhưng thôi, thời buổi này làm gì có chuyện xa xỉ đó. Lão Phùng nhớ lại cái chết của Bùi Văn Mao, cậu nhân viên dưới quyền lão. Hôm là lễ truy điệu, chính lão đọc điếu văn, lời lẽ thống thiết, ca ngợi hành động dũng cảm hy sinh của Mao như một anh hùng. Thằng Dòm nói đúng, nếu lão không bật đèn xanh cho đoàn xe của thằng Dòm qua chốt, thì làm gì có chuyện một mình Bùi Văn Mao đứng ra giữa đường chặn xe. Làm gì Bùi Văn Mao phải chết? Lão không ngờ hôm nay, nhờ câu nói của thằng Dòm, một lâm tặc khét tiếng. Mà lão bỗng nhận ra sự nhơ nhớp của cuộc đời lão. Quá ra, những thằng lâm tặc đâu phải thằng nào cũng tham lam, vô học và không có trái tim. Mụ Thắm ôm chặt thằng Dòm, coi như không có lão Phùng bên cạnh. Thế là rõ, mụ không hề yêu lão, mụ coi lão như một thằng hề, không bằng một thằng lâm tặc. Mụ chỉ cần túi tiền của lão. Lão biết có ở lại cũng là người thừa, nên lẳng lặng bỏ ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa, trả lại không gian bình yên cho mụ Thắm và thằng Dòm. Lão thất thểu đi ra khu vườn nhà sau. Ánh trăng nhợt nhạt soi mặt lão như mặt người chết trôi. Phùng không ngờ cuộc đời lão có lúc lại đối mặt với một thằng lâm tặc tù tội như thế này. Trước đây bất kể lúc nào gặp lão, hắn cũng khúm núm xum xoe bợ đỡ. Vậy mà hôm nay lão đã trắng bụng trước hắn. Hắn đã làm cho lão nhục nhã ê chề. Nhưng hắn nói đúng, 1000 lần đúng. Giá như hồi đó lão kiên quyết. Lão thấy sự tồn tại của mình lúc này ở trên đời như một sự sỉ nhục. Danh dự của người kiểm lâm biến chất. Một đảng viên cộng sản đã bị một thằng tù hình sự đạp xuống tận cùng của sự ghê tởm. Thằng Dòm đã điểm đúng quyệt. Lão ngồi gục đầu, lưng tựa vào bờ tường ốp đá qua. Bóng lão lẫn vào bóng cây linh lan. Phía ngoài kia là cái chuồng gà lôi bỏ không. Cửa chuồng vẫn mở, như than thở về sự trống rỗng của mình. Bỗng có tiếng lá khô sột soạt. Lão ngẩng đầu, mắt đăm đăm nhìn lên sườn dốc. Một con vật mõm nhọn đuôi dài đang men theo bờ dốc thoi thoải bò xuống bờ sân. Lão nhìn thấy rõ bộ lông màu vàng xám, nhiều chỗ lông bết lại, lua tua từng sợi. Còn cáo già, chuyến này thì mày không thoát khỏi tay tao. Lão nhếch mép trong cổ họng. Chà, cuộc gặp gỡ đêm nay mới thú vị làm sao. Hai thằng đàn ông cáo già, một mụ đàn bà cáo già với một con cáo già theo đúng nghĩa đen. Lão cứ ngồi yên chăm chú dõi theo hành tung của con cáo. Nó thận trọng đưa mõm hít hít trong không khí xem có mùi gì lạ không. Không có, nhìn thấy cửa chuồng gà mở, tưởng con gà lôi mái đang còn. Nó nhẹ nhàng chui tọt vào bên trong. Con cáo già trao biết nó đã lọt vào bẫy của lão Phùng. Chỉ vì mày mà tao gặp giận đen. Lão Phùng rít lên trong cuống họng và đi nhanh vào gian nhà ăn rồi quay ngay trở lại, tay lầm lầm con dao nhọn. Lão đang định luồn tay vào chuồng chọc chết con cáo thì thằng Vòm và Mụ Thắm đã đứng sát sau lưng lão. Tha cho nó, tôi xin anh Phùng. Nó là một con vật, vì quá ham con mồi nó đã phạm sai lầm. Cũng giống như tôi với anh, có những sai lầm có thể sửa chữa, có những sai lầm phải trả giá bằng mạng sống của mình. Anh hãy tha cho nó một lần. Thằng Vòm lên tiếng, rồi nó đưa tay nâng cái cửa chuồng gà lên. Con cáo già chỉ đợi có thế, chui tọt qua cửa hẹp lao ra ngoài, mất hút vào khu đồi danh đang ngã rạp dưới ánh trăng nhợt nhạt. Thằng Vòm và Mụ Thắm lặng lẽ ngồi xuống bậc tam cấp, sát ngay chỗ lão Phùng. Sự im lặng tới mức cả ba người cùng nghe được hơi thở và nhịp tim đập của nhau. Thằng Vòm lại nói, anh Phùng, tôi xin lỗi vì đã nói những lời xúc phạm anh ban nãy. Hắn nói bằng giọng rất bình tĩnh, chứng tỏ đầu óc hắn rất minh mẫn và sáng suốt, ra vẻ là người có học, biết kiềm chế và lịch lãm. Chúng ta đều đã về già, thừa đủ năng lực nhận thức được những sai lầm đã từng gây ra cho xã hội và đồng loại. Lỗi lầm tôi đã gây ra bao lâu nay là không thể tha thứ, tôi phải gánh chịu. Tôi không có quyền chạy trốn. Tôi sẽ trở lại trại giam để chấp hành hình phạt. Ở trong ấy, đầu óc tôi mới được nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Bây giờ tôi phải đi cho kịp trước khi trời sáng. Chúc hai người ở lại hạnh phúc.
Thăng Phong nhếch mép cười như giễu cợt.
Vĩnh biệt.
Mụ Thắm chứa chàng hai hàng nước mắt.
Anh Phong, anh đừng đi.
Em sẽ thu xếp, bà chúng ta có thể ở với nhau.
Phong gỡ mạnh bàn tay Mụ Thắm. Làm sao ba con cáo già có thể ở chung với nhau một chuồng? Cô tưởng tôi yêu cô ư? Không thể có người chồng nào đem hiến vợ mình để đổi lấy gỗ quý, và cũng không thể có người vợ nào lại làm cái chuyện khốn nạn ấy trước mặt chồng.
Mụ Thắm ngồi sụp dưới chân thằng Vòm rên rỉ.
Anh Vòm, em xin anh đừng nói nữa, em biết rồi. Nhưng là đàn bà, em cần một chỗ tựa chắc chắn. Không có anh, làm sao em có thể yên ổn làm ăn với một xã hội đầy sự bất trắc này?
Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là ba kẻ đáng thương.
Lão Phùng ôm lấy đầu lắc lư như sắp phát điên. Thằng Phòng đi nhanh vào nhà. Một lúc sau hắn quay ra. Hắn đã mặc lại bộ quần áo tù nhân, hiện nguyên hình một thằng tù khổ sai. Nhưng là một thằng tù đã nhận thức về hành vi phạm tội và hình phạt của pháp luật đối với mình, không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Hắn cầm lấy tay Mụ Thắm, giọng trầm xuống, xúc động nói với Mụ những lời như dội lên từ chính tâm can hắn.
Cô Thắm, chắc tôi không thể còn sống cho đến khi hết hạn tù để về sử dụng số tiền có được từ bàn tay tội lỗi. Số tiền tôi gửi em.
Hắn đổi sang tiếng em thật ngọt ngào. Nhờ em hãy giúp tôi chuyển cho một trại trẻ mồ côi nào đó, coi như tôi chuộc lại một phần lỗi lầm của mình.
Thằng Vòm nói xong đi dội ngay ra cổng. Mụ Thắm bước theo hắn, buồn rầu đưa tiễn.
Lão Phùng trong lòng tan nát, lão dừng lại bên cái cổng sắt đồ sộ. Thân hình lão nhỏ rúm lại một cách thảm hại. Hai mắt lão dõi theo bóng thằng Vòm và Mụ Thắm nhập nhòa dưới ánh trăng mờ ảo, cho đến khi biến thành một khoảng trống thăm thẳm giữa bầu trời đêm.
Lão Phùng buồn bã quay vào nhà. Mọi thứ trên đời trở nên vô nghĩa đối với lão.
Lão vào phòng khách, dâng mình xuống ghế điềm, hai tay ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung. Hình ảnh cầu kiểm lâm Bùi Văn Mau ngã gục bởi viên đạn giả mang của thằng Vòm và đồng bọn. Đôi mắt Bùi Văn Mau vẫn mở trừng trừng nhìn lão, vừa như oán giận, vừa như khinh bỉ. Rồi hình ảnh cả một cánh rừng già bạc ngàn gỗ quý bị lâm tặc đốn ngã, vẫn còn trơ lại những cái gốc cây hình tròn bị cắt cụt. Mỗi đường dòng thớ gỗ ứa nhựa đỏ lòm như cổ người vừa bị chém. Lão rú lên, lão đảo ôm đầu lao lên tầng 2. Như ở đằng sau lão đang có đàn rắn hổ lửa trong rừng già rượt đuổi. Mãi quá trưa ngày hôm sau, Mụ Thắm mới trở về nhà. Ngôi biệt thự vắng lạnh đầy sự chết chóc. Linh tính báo cho Mụ biết có một sự chẳng lành. Mụ leo dội lên tầng 2 thì thấy lão Phùng đang nằm co quắp trên giường như một con dượng. Mặt lão sáp ngắt, nhăn nhúm, vẻ mặt như còn nguyên sự hoảng sợ và đau đớn tột cùng. Từ khóe miệng lão dòng máu đen đặc bởi bị nhiễm độc tố đang còn rỉ ra. Mụ sờ vào mũi lão rồi nấc lên. Lão đã uống thuốc độc tự dẫn khi biết những sai lầm của lão không thể được tha thứ dễ dàng như con cáo già mà Mụ Thắm và thằng Phòm đã phóng thích. Lão biết lão phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Một đêm mưa rơi tầm tã, sấm sét nổi lên đùng đùng. Nước trút xuống khu đồi eo trăng ào ào như trời thủng. Gần sáng người ta nghe có tiếng lở đất ầm ầm. Sớm hôm sau, người dân sống ở quanh vùng chợt thấy bàng hoàng vì ngôi biệt thự của vợ chồng Mụ Thắm biến mất. Do quả đồi bị mút hết đất dưới chân, đất trên đồi không còn thấy đứng nên cả một khối đất khổng lồ tụt xuống lấp kín ngôi biệt thự. Tình báo nhanh, lực lượng cứu hộ đã có mặt. Người ta đào bới tất cả đống đất đá và gạch ngói lên nhưng tìm mãi vẫn không thấy thi thể của một người nào. Tiếp tục tìm mãi đến chiều tối vẫn không thấy Mụ Thắm đâu. Lúc ấy có người đến xem, nói đã tận mắt nhìn thấy Mụ Thắm xuống tóc đi tu, đang ngồi gõ mõ tụng kinh ở một ngôi chùa xứ khác từ lâu rồi.
Quý thính giả vừa nghe giới thiệu đầu truyện ngắn Cáo già của tác giả Trịnh Tuyên. Chương trình đầu truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đầu truyện tối mai.
kính chào tạm biệt.